Một sáng thứ bảy, hôm nay trời không mưa, nhưng dự báo sẽ rất nắng nóng. Tôi lại xách chiếc ba lô quen thuộc, đầy thiết bị ghi hình, lên xe. Tôi đang trên đường tới một địa điểm mà tôi chắc chắn là nhiều đồng hương người Việt trong suốt gần 50 năm qua tại Melbourne cũng ít nhiều đã có lần ghé qua nơi đây. Chợ Laverton. À, mà không. Có lẽ phải gọi đúng cái tên quen thuộc của nó. Chợ trời Laverton.
Không được, trời ơi. Chị, trời này nắng quá, cái đâu có nói thách làm chi đâu trời.
Chỉ với một đồng tiền xu, mệnh giá 2 đô la, tôi nhận được một tấm vé bằng giấy, được vào cửa và bắt đầu một ngày đi chợ như bao nhiêu người khác. Cái cách mà người ta vào chợ này cũng thật là giản dị, và chẳng cần phải đoán già đoán non để biết chợ trời dân dã như thế nào. Nhưng nói là chợ trời mà không xô bồ, không bon chen, không gây khó chịu đâu nhé. Quầy nào ra quầy nấy, gian hàng có tổ chức, gọn gàng, nó cho thấy chợ được quy hoạch khá tốt. Trở lại với lịch sử chợ trời Laverton. Ban đầu chợ được thành lập vào năm 1974 tại địa điểm cũ ở trên đường Boundary Road ở Brooklyn. Đến năm 1984, chợ chuyển đến địa điểm hiện tại ở trên đường Lakes, Laverton, nơi mà chợ vẫn tiếp tục hoạt động cho đến ngày hôm nay. Chợ Laverton ban đầu là một chợ chủ yếu bán đồ cũ với cái tên gọi rất Úc của nó, Rubble and Riches Market. Nhưng mà thôi, lịch sử phải là câu chuyện được chính những con người từng trải và gắn bó với nơi đây kể lại, thì chắc chắn sẽ hay hơn tôi kể. Hai người đàn ông, này cũng chắc ở độ tuổi thất thập, ngồi nghỉ chân dưới gốc cây già trong chợ. Họ say sưa kể cho tôi nghe về chợ trời và mấy chục năm nó đã trở thành một phần của cuộc sống giản dị của họ như thế nào.
Nó có lâu rồi, hồi mình qua là có rồi, lâu lắm rồi mà không có biết. Hồi năm 88 là nó đã có trước đó nữa, không biết bao lâu.
À, như vậy là chú qua đây là hồi năm 88 là chú bắt đầu biết đến cái chợ này đúng không? Mà lúc đấy là chợ đã có rồi.
Có rồi.
Dạ, thế thì cũng rất lâu, mấy chục năm rồi chú nhở.
Đó.
Vâng. Thế cái hồi mà chú mới qua thì cái chợ này nó có khác bây giờ nhiều không ạ?
Khác nhiều lắm. Vâng. Hồi trước là không có bán đồ mới. Đa số đâu quần áo đâu cũng vậy, nó không có bao giờ mà bán đồ mới. Son, nồi, chén, bát, bất cứ cái vật dụng. Bàn, ghế hay là tivi, tủ lạnh gì đó là... Hồi đó là cũ không? Dạ, cái chợ này là gọi là second hand đó.
Chú đi chợ này thì chú có đi thường xuyên không?
Đi tuần nào cũng có đi.
Mà chợ mình đi thì mưa. Mình thường là mình mua gì hay là mình chỉ là mình cái cảm giác mình quen thuộc, mình muốn đi chơi thôi?
Đi chơi có mà gặp cái gì đó, mình thấy cái gì đó mình coi được đó, thì mình mua.
Vâng.
Không có thì mình đi chơi vậy thôi, đặng cho nó 3 ngày.
Và chú thấy là bà con người Việt mình ấy buôn bán ở đây đông không?
Đông à?
Đông.
Đa số là người Việt không.
Mà người ta thường người ta bán gì chú?
Nó bán người Việt mình, nó bán quần áo, bán nhiều lắm. Cái vật dụng làm mình xài đấy, người Việt cũng có bán nữa. Rồi nó bán rau, hột, giống rồi đó, cũng người Việt mình. Rồi trái cây, đồ, cây trồng á, cũng người Việt mình.
Chú thấy là cái văn hóa người Việt mình ấy, sau mấy chục năm rời ấy, buôn bán ở cái chợ này ấy, chú thấy họ còn gìn giữ được cái chút văn hóa người Việt mình chút nào không?
Còn chứ, ở đâu cũng còn ấy. Tại vì người Việt mình ấy, thì đâu cũng là buôn bán gì thôi. Gặp chợ này nhảy vô bán này. Chú cũng vậy thôi, chú cũng đi chơi, đi mỗi một tuần đó. Tại vì nó chú mở một tuần đó ở nhà không à, không có đi đâu á. Gọi cái cuối tuần thì hai anh em, thì anh em có xe thì nó chở chú đi. Rồi hai anh em đi vòng, gặp cái gì nó thì mình mua, không gặp á thì thôi. Rồi mình đi coi.
Cháu tạm hiểu là cái chợ Laverton Market này nó cũng là một cái nơi mà nó gắn với cái cuộc đời của chú đúng không?
Ừ.
Tức là nó trong cái sinh hoạt hàng ngày. Thế còn chú qua đây lâu chưa?
Qua hồi năm 87, hồi đó mới qua thì ở trên Melbourne, rồi sau này rồi Mới về Chi Lon là năm 97. Rồi mới là đi chờ trời thường. Ở Chi Lon thì ở Melbourne á, thì xuống đây ít đi nhiều. Thôi ở Chi Lon á, tại dưới thôn quê mình buồn, cuối tuần ở dưới ít có bán người Việt mình nhiều. Rồi mình cũng đi lên đây để đi chợ, đi này kia nọ, mình coi cần cái gì mình mua ở nhà. Như thiếu cái gì, như chợ trời, thiếu đồ tiện nghi ở nhà, cái gì thiếu á, mình ra đây mình đi gặp, mình mua. Vậy.
Hay nhỉ? Chú vừa mới nói tới một cái từ mà mọi người có lẽ là gọi một cách rất là quen thuộc, chợ trời chú nhỉ? Chú thấy mọi người gọi chợ trời này từ ngày xưa hay là như
thế? Ngày xưa.
Hồi xưa đã gọi là chợ trời rồi. Thế thì có nghĩa là cái gì cũng có, bán mọi thứ.
Khi xưa chợ trời là nơi người Việt săn đồ cũ, thì nay đồ cũ, đồ mới gì cũng có hết.
Đồ second hand mà.
Vâng.
Khi đồ mới cũng có, đồ cũ cũng có. Sau này người Việt của mình nó về Việt Nam rồi nó chở đồ người ở bên đồ flo á, quần áo, nón, dài, giới này kia nọ ở Việt Nam mình đem qua đây cũng nhiều. Đó, thì Việt Nam mình đa số là đem đồ ở Việt Nam qua đây nhiều lắm, nhiều.
Thuận mua vừa bán, rẻ thì mua, cần thì dinh về nhà, chẳng cần hỏi bảo hành hay nguồn gốc, chợ trời nó thế. Một ông chủ bán đồ điện lâu năm ở đây nói với tôi như vậy đó. Từ cây cối, hoa lá, máy móc thiết bị, đồ gia dụng, đồ sửa chữa, đồ làm vườn, cho đến giày dép, quần áo thời trang, kiểu Tây ta mặc được hết. Cái gì cũng có ở chợ trời. Trời thì có khi mưa khi nắng, làm ăn thì có khi đắng khi bùi. Nhưng chỉ cần có sự kiên trì, đam mê, chăm chỉ, người Việt làm ăn nơi đây cũng chẳng thiếu người thành công. Một bà chủ tiệm quần áo thời trang kể cho tôi nghe về cái nghề thú vị, không làm thì thấy nhớ, 8 buổi một tháng ở chợ trời Laverton này.
Chợ trời Laverton.
Chợ trời Laverton.
Là lớn nhất Melbourne luôn.
Lớn nhất Melbourne. Ừ,
tất cả ai cũng về chủ nhật thứ bảy là ai cũng tập về đây đi ăn, rồi xong rồi mua sắm, mệt cái gì rẻ rẻ đi.
Mà chị thấy là bà con làm ăn có được không chị?
Dạ được á.
Được à? Sống được đấy. Thế thì mới kéo dài được nhiều năm.
Dạ đúng rồi. Có người bán đây 20-30 năm luôn á. Dạ. Vâng. Người ta bán, người ta mua nhà rồi luôn, mấy căn luôn đó.
Ồ, vâng.
Người ta bán được lắm á.
Dạ.
Nhưng mà bây giờ thì hơi giống như lúc trước thì có ông chủ cũ á. Ông lớn tuổi rồi, ông về hưu. Ông đi thai rồi, bây giờ chủ mới vô á thì tiền shop hơi cao. Bây giờ nó không bằng ngày xưa ra, không bằng, không bằng ông chủ kia. Bây giờ khó khăn hơn á.
Cái thời gian trước Covid.
Trước Covid là hết sảy luôn.
À, trước Covid là bán là tốt. Sau Covid là khó khăn.
Rồi đổi chủ nữa. Đổi chủ rồi chủ mới vô xây toilet rồi xây đủ thứ lên mới á, rồi họ họ chạp tiền shop lên. Lúc trước rẻ lắm, bây giờ lên 400-500 một shop.
Ồ.
Lúc trước ở đây có 1.200 bây giờ tới 1.800.
1.800 rồi, 1.800 một tháng đấy hả chị? 1.800 một tháng mà tính ra là mình chỉ bán được có mấy ngày
thôi. 8 ngày à, mưa gió gì mình cũng chịu hết á.
À.
Coi như thứ bảy chủ nhật thôi.
4 tuần là một tháng.
Tại vì thứ bảy chủ nhật mình bán được 8 ngày.
Đúng rồi. Thì là được 8 ngày, 8 buổi đi chợ.
Dạ, yeah, đúng rồi.
Mà lúc đấy thì bọn em cũng có nói chuyện với cả mấy người đi chợ ấy. Thì họ bảo là người ta đi chợ này đến mấy chục năm rồi.
Đúng rồi.
Có người 30-40 năm nay thôi mới sang đây đến
đúng
giờ.
Đúng rồi, đúng rồi.
Tự nhiên thành một cái thói quen là thứ bảy chủ nhật là họ cứ phải dành ra một ngày đi chợ. Có đúng không ạ?
Đúng rồi. Mưa gió gì hẳn, họ giống như họ quen rồi, họ cũng phải đi.
Mà thậm chí là có nhiều hôm họ cũng không phải là vì mua một cái gì cả.
Cũng đi nữa. Giống như quen rồi, đi vòng vòng coi có ai bán gì để kiểu mà đi săn hàng á anh. Đi săn hàng.
Xong bắt đầu là trò chuyện với cả.
Đúng rồi. Chỗ này chỗ tụ tập của người Việt á anh. Thứ bảy nhật là đông lắm.
Đấy bảo sao.
Dạ. Yeah.
Nói một chút đến cái quầy hàng của chị.
Dạ dạ dạ.
Thì cái quầy hàng này của mình bán là như toàn thời trang đúng không ạ?
Dạ yeah, đúng rồi, dạ yeah, dạ.
Yeah. Rất là lóng lánh.
Dạ. Yeah.
Thế là không phải chỉ bên này mà cả bên này nữa hả chị?
Dạ dạ dạ.
Không thua kém gì một cái shop thời trang đầy đủ món hàng, chỉ là ở chợ này thôi chứ thực ra là đầy đủ hết các món hàng.
Dạ dạ dạ.
Wow. Mà chị ơi, khách hàng của mình có phải là chỉ người Việt Nam không hay là rất là nhiều người khác?
Đủ sắc dân hết. Có nhiều người người ta tới người ta đi overseas á, là người ta tới đây mua nhiều lắm.
Khách du lịch.
Đi dạ dạ dạ, khách du lịch, người ta về, đi về nước người ta tặng cho
hay quá nhỉ.
Cho gia đình đó các bạn.
Mà chị bán một mình một quầy to như thế này có ai hỗ trợ không hay chỉ một mình thôi?
Một mình.
Chỉ một mình thôi. Giỏi thật.
Tại bữa nay nóng á. Nóng cho nên ít chứ khách. Chứ bữa khoảng 20 mấy độ, khoảng 20, 25, 26 độ đi đông. Nóng là bớt.
Đối với chị ấy, thì cái việc buôn bán này nó ngoài cái việc lợi nhuận ra có bao giờ chị nghĩ rằng nó có một cái gì đấy nó văn hóa hay là truyền thống hay là nó vui vẻ không?
Giống như thích á, thích mới làm được nghe. Đúng rồi. Đam mê mới làm được. Bán quen rồi nghỉ cũng buồn lắm. Nghỉ nhớ lắm.
Mà chị có phải đi xa đến đây không? Hay là...
Từ Richmond xuống.
Một nữ doanh nhân từ Richmond.
Yeah,
có một gian hàng ở đây.
Yeah.
Thời gian này thì là nó hơi khó khăn một chút đúng không ạ?
Đúng rồi. Tại chủ mới bây giờ hơi khó khăn đó, ai cũng than đó. Tiền shop thì cao mà người đi thì bớt. Tại vì họ lấy tiền vô cổng cũng cao quá.
Đấy, đúng là cái gì nó cũng có thay đổi chứ nhỉ? Mà liệu rằng những cái thay đổi đấy, liệu rằng về sau có còn tồn tại được cái chợ mấy chục năm mà bà con người Việt quen thuộc này không?
Dạ, vẫn tồn tại anh.
Vẫn tồn tại.
Người ta vẫn phải bán. Tại quen rồi, bỏ không được đâu. Tại chỗ này quá lớn, chợ này quá, bán đủ mặt hàng hết á.
Chúc may mắn, làm ăn phát đạt nhé, bà chủ tiệm. Đất lành, chim đậu. Khi nơi đây vẫn còn giữ được văn hóa của riêng nó, thì khách vẫn sẽ tới. Và nhiều năm nữa, Laverton Market vẫn sẽ là một phần không thể thiếu trong đời sống của cư dân địa phương, mà đông đảo trong số họ là các thế hệ người Việt. Tôi chợt nhớ ra, lúc này trời nắng gắt. Ồ, giữa trưa rồi. Và cái bụng rỗng bắt đầu kêu ỏng ỏng, miệng thì khô cháy vì khát giữa cái nóng 38 độ này. Phải tìm cái gì ăn thôi. Đôi chân tôi rảo bước thật nhanh hướng về khu vực ẩm thực của chợ Laverton. Nếu như người ta vẫn tự hào về cái thành phố Melbourne này là nơi giao thoa của văn hóa ẩm thực đa dạng đến từ khắp nơi trên thế giới. Món Tây, món Tàu, món Ý, món Nhật, Mexico, Hàn Quốc, Thái Lan, ôi nhiều lắm. Thì ngay tại chợ Laverton này, niềm tự hào đó chắc cũng không hề kém một chút nào. Các gian hàng thức ăn, đồ uống đủ loại. Thế nhưng mà hôm nay tôi muốn đến nơi đây để kể cho quý vị nghe câu chuyện về một mảnh ghép khiêm tốn trong hành trình người Việt Nam trên đất Úc qua nửa thế kỷ cơ mà. Thế là tôi ghé qua một tiệm ăn, tiệm đông khách nhất trong chợ, bún mắm. Chẳng biết đồ ăn sẽ ra sao, phục vụ như thế nào. Cứ ghé qua chỗ nào đông nhất để lấp đầy cái dạ dày xẹp lép vào lúc này. Và để hiểu xem người Việt mình khoe ẩm thực và làm ăn như thế nào ở cái chợ này. Và thế là tôi được nghe một câu chuyện thú vị lắm.
Mình tên là Annie, mình ở Laverton cũng hơn 10 năm nay. Thì mới đầu mình làm là family business.
Dạ.
Thì là mình chỉ có một cái quầy rất là nhỏ, một cái container rất là nhỏ. Hai vợ chồng làm, rồi sau đó con mình phụ, rồi anh chị em mình phụ. Đây là ông xã của mình. Hồi đó là hai vợ chồng làm thôi. Ông xã là người Lào. Yeah, ông xã là người Lào. Biết tiếng Việt không?
Chút xíu.
Biết chút xíu thế là được rồi, biết chút xíu là rồi. Thế là hai anh chị biết cái chợ này từ ngày xưa hay sao?
Ngày hồi xưa chợ lớn lắm, đông lắm thì mình bắt đầu rất là đông.
Vâng.
Rồi mình làm từ từ, mình chỉ làm vài cái bánh, vài món chả giò, vài món ăn chơi. Rồi sau đó từ từ mình mới làm thêm những món khác. Mình mới suy nghĩ là mình làm, chắc là mình làm bún thì sẽ ngon.
Vâng.
À, tại vì trong bún nó có rất là nhiều loại bún.
Vâng.
Bún mắm, bún riêu, bún ốc, canh bún, bún thịt nướng, bún chả giò, bún gà nướng, bún tôm nướng.
Vâng.
Rất là nhiều loại bún, thành ra là...
Thế là cái menu của chị là rất là nhiều đa dạng các món.
Yes,
đúng
toàn
không?
Là bún thôi.
Vâng. Thấy bà con đi chợ, con giới thiệu là đến đây ngoài việc đi chợ mua sắm hoặc là đi chơi chợ thì không thể thiếu được ẩm thực, đến ăn uống được đúng không ạ? Và phải ghé những cái tiệm mà đặc trưng Việt Nam. Cho nên là khi mà đến đây mà nhìn quanh thì thấy cái tiệm này là đông nhất rồi. Thì phải chăng là nó vẫn giữ nguyên những cái tinh túy hoặc là những cái phẩm chất của đồ ăn Việt Nam ở ngay cái chợ Laverton này?
Thì mình nghĩ là mới ra mình làm bún tại vì nó đơn giản, một món bún mà mình có thể ra tất cả những các bún. Thì với lại phụ nữ thì thường thích ăn bún.
Dạ.
Rồi sau đó mình có khách yêu cầu là người Nam người ta sẽ ít ăn bún. Thì người ta yêu cầu là cơm heo quay,
dạ,
cơm gà nướng,
dạ,
cơm thịt nướng, thì mình theo lời yêu cầu của khách hàng thì mình làm những món đó thêm.
Vâng.
Rồi sau đó mình được yêu cầu phở, rồi hủ tiếu,
vâng,
rồi mì.
Vâng.
Yeah, thật ra mình làm theo yêu cầu của khách hàng.
Yes. Thì đối với khách đến đây thì bình thường cái chợ sợi này thì là lúc nào là đông nhất?
Thường là chỉ thấy là khoảng chừng 10 giờ sáng,
10 giờ sáng
cho đến 1 giờ trưa.
Và khách đi chợ thì là mọi người khắp nơi hay là người Việt mình đông hay
nhỉ? Mọi người khắp nơi, tại vì cái chợ Leviton này nó rất là nổi tiếng. Khi mà mình search lên mạng á, thì người ta sẽ nói du khách nếu đến đây hãy đến Leviton Market. Đó, thành ra là nó rất là nổi tiếng chợ này. Yeah.
Cái chợ này như biết là nó có từ những năm 1974 cơ, rất lâu rồi.
Lâu lắm.
Thì cả một cái dọc cái thời gian như thế, thì liệu chị nghĩ rằng bây giờ thời đại nó phát triển rồi, nó thay đổi rồi. Liệu tại chợ mình có còn giữ được cái văn hóa cũ của Việt Nam mình ở đây rất là đông này, giống ẩm thực nữa không?
Chị nghĩ là sẽ giữ được như vậy, tại vì mostly người Việt Nam mình đến đây là coi như là 80% là người Việt Nam. Yes, yes. Thì hồi xưa thì khách đến đây là để đi mua đồ, ăn uống thì chỉ phụ thôi. Mua món này món nọ, đồ cũ, đồ xưa, kêu là đồ second hand, nhưng mà rất là enjoy. Cuối tuần vợ chồng con cái đi rất là enjoy. Nhưng rồi sau đó đói bụng thì lại tới đây ăn. Nhưng mà hiện thời bây giờ là khác. Khách đến đây để ăn. Chủ yếu là để đến đây ăn sáng, dẫn gia đình, vợ chồng con cái đến đây ăn sáng, xong rồi mới đi vòng vòng đi chơi. Thật ra bây giờ nó khác.
Em có nghe một cái câu chuyện như thế này, tức là người ta nhắn tin cho nhau, xong người ta gọi điện nhau bảo thôi cuối tuần này qua chợ Leviton ăn cái gì đã rồi anh em mình đi đâu đấy chơi.
Đúng rồi.
Thì chị có thể kể những cái câu chuyện chị biết về những cái khách của chị mà họ thực ra như chị nói là đến đây chỉ là để thưởng thức ẩm thực thôi.
Yes. Thì thường thường là chị làm trong bếp, thì chị chăm sóc những món ăn của mình cho nó chu đáo, thì chị rất là ít ra đây. Đây là ông xã của chị là tiếp khách ở đằng trước, dù tiếng Việt là nói rất là ít nhưng mà rất là dễ thương. Mình đứng ở bên đây mình có nghe rất là nhiều cô, nhiều bác, nhiều chú khen ông xã mình nói dễ thương quá,
đẹp trai lắm.
Rồi đẹp trai được á,
đẹp trai dòng nhận đẹp trai phong độ.
Ông xã chị look after khách rất là good, rất là vui vẻ, nhiệt tình.
What do you think about Vietnamese customers?
They are friendly, yeah, and we look after our customer like friend, like family, yeah. So we very happy, and like my wife, we start do only the pork, and the money come because they have a lot of customer asking, why you don't make this, why you don't make this, and yeah.
What do you think about the harmony between Vietnamese and other minority groups in this market?
I think it's very good because they have a lot of, you know, they're sharing. And it's very interesting. And when we saw the customer get in, they said, oh, I miss your food. Some they said, oh, I love your food. And we take care, look after them like our family, our friends.
Ẩm thực nó vốn là một cái cầu nối rất là chặt chẽ trong đời sống của người Việt. Không phải là chỉ riêng ở Úc đâu, mà khắp nơi trên thế giới này, kể từ quê nhà của mình nữa. Thế bây giờ mình sống ở đây khoảng 50 năm rồi. Chị có một cái suy nghĩ gì về cái việc mình tiếp tục tiếp nối này cho các thế hệ con cái chị, rồi là mình phát triển các cái đồ ăn của người Việt mình, để làm sao giữ được cái văn hóa đấy, mà lại gì, mà lại nổi tiếng, mà lại buôn bán được. Chị nghĩ sao?
Thì con của chị á, thì học về marketing, finance, accounting, ra làm việc lương rất là tốt. Nhưng mà rồi cũng thích theo mẹ. Đó, cũng thích theo mẹ, cô bé đó đang ở trong đó, cô bé ở đó đó.
Đấy, tại vì em thích đồ ăn ở đây.
Thích đồ ăn ở đây?
Dạ, rất là thích đồ ăn ở đây. Với lại cái không khí rất là vui anh, đúng chưa, ở chợ đó. Với lại em là người Việt, em rất thích ăn đồ Việt. Với lại cái môi trường làm việc rất là thân thiện, cho nên em thích. Dạ, em thấy là bắt đầu là người Việt đông hơn rồi anh. Và những chỉ là người Tây, người ta cũng đến nữa. Tại vì tụi em có những khách mà giống như kiểu Aussie á, là ví dụ như người ta rất thích ăn thịt nướng hoặc là con heo quay, cho nên chính vì thế mà tuần nào họ tới và họ ghé ăn được món đó.
Kiểu như là cái ẩm thực Việt Nam nó trở thành một cái không thể thiếu được thì sao nhỉ?
Đúng rồi đấy anh, giống như kiểu như là khi mà họ thích ăn cái món đó đi là họ sẽ rất là ăn, rất là họ thèm cái món đó, là họ quay trở lại. Cho nên chính vì thế mà ở đây á là em rất là cố gắng là tập trung vào cái chất lượng đồ ăn và hơn cái số lượng, và những khách người ta quay lại là bởi vì cái chất lượng đồ ăn và cái công thức nấu cũng như vậy đó, tuần nào cũng giống như vậy chứ không phải là hôm nay tuần này khác thì sau khác, cho nên chính vì thế mà em được khách đó bây giờ.
Anh chị cảm ơn những người khách của anh chị, nếu mà có dịp mà để được xem cái đài này hoặc cái này là cảm ơn là tất cả khách hàng, các cô, các chú, các ông, các bà, các anh, các chị, các bạn và các em đến đây ủng hộ vợ chồng của anh chị suốt 10 năm nay.
Cuộc sống luôn vận hành với quy luật mà chẳng ai có thể chắc chắn biết trước được. Người bán hàng, rồi người đi chợ, dù đã thay đổi sau những biến thiên thời cuộc, nhưng họ có một điểm chung là tìm đến nơi đây để tạo dựng cuộc sống, để trải nghiệm cuộc đời. Và rồi sau đó làm ăn được thì nó trở thành một thói quen mà có lẽ nghiện lúc nào cũng không hay. Nếu một ngày không còn chợ trời Laverton nữa thì sao?
Buồn dạ. Vì coi như mình không có chỗ đi, không có chỗ đi. Coi như cuối tuần mà mình mà không có chỗ đi á, ở nhà thì mình cũng đâu có mà... Vậy đi tiền chút cũng hết rồi, có cái chạy trời này mình đi lâu thôi. Mình đi được 3-4 tiếng, 4-5 tiếng.
Giờ mình đi siêu thị nó cũng vậy. Đi siêu thị nó có chút xíu à.
Chỉ khi mình ra đây mình gặp những cái đồ này kia nọ mình dồn. Và người Việt của mình Tây Dũng nó đá Á Châu đồ này kia nọ người ta đi. Mình nhìn coi như là mình đi mình dồn cho nó thoải mái vậy. Nhiều khi mình ra đây gặp bạn bè đồ nhiều lắm á. Bạn bè á. Như mình lâu quá mình không có gặp bạn bè chứ ra trời trời này là cái khi đi chợ gặp vui lắm. Gặp nhau. Đủ hết. Đi ra đây để người ta đi chợ, đi này kia nọ, đi chơi là nhiều. Đi xem, đi coi này kia nọ người ta cần cái gì, đồ thích thì người ta mua. Vậy đã trời trời mà.
Chắc là cũng sẽ có những khu chợ với hình thức buôn bán khác. Nhanh, gọn, nhẹ nhàng, đặc biệt là trong cái thời đại thương mại điện tử, công nghệ không dây ngày nay. Nhưng để nhớ về chặng đường 50 năm người Việt định cư tại Úc, thì những mảnh ký ức giản dị từ chính khu chợ trời Laverton này đã và sẽ là vô giá. Bản thân nó đã là một phần lịch sử, văn hóa đời sống của cộng đồng và của nhiều thế hệ chọn Úc là quê hương thứ hai, mà trong đó có tôi và cả không ít quý thính giả đang nghe chương trình này.